kim hạnh phúc như vậy,
tôi nghe một lời kể công đức tại kỳ tiên tình xa của trương gia thấm cô độc gần hạnh xa về khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng vô thắng đạo an chiếu giữa căn tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn ngự
lòng rồi đứng
một bên cung kính bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh cố ăn cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài bị đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lâm đạo trường thế công đi lời hỏi rồi gắn gãi như vậy không thân vui kẻ á thân cảm vân trí hiện cũng nhường lòng tôn đức là cuộc lâm đạo trường ở chú sư thêm thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp rồi kéo hương liền hồng phạm nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chấm tông vợ và có tông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dư lòng là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm á sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung chứng kiêm dường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng trong ba mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bích Tha dạ. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lệ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hành, biết là trú công thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện ngày thứ ba, 23 tháng 11 năm 2010, Bà La Môn Đại Hỷ. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa chị Công Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thế thì hôm nay chúng tôi lựa một câu chuyện rất khác, nhưng mà câu chuyện này lại liên hệ đến một sự kiện rất gần ở trong đời sống của chúng ta. Có khi nào mà chúng ta gặp ai mà quá thân tình hay là quá trọng vọng, ta đặt để cho chúng ta vào trong địa vị rất là cao trọng, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy ái ngại. Nhưng mà Đức Phật Ngài nhìn vấn đề có khác với chúng ta. Khi bị ái ngại thì Ngài dạy chúng ta như ghi nhận tấm lòng của người khác và làm sao để xứng đáng ở trong cái cách mà mình có thể làm được. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện này và sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tịnh vị giảng sư sẽ giảng thay thế cho đại đức tự viện hôm nay. Mời quý Phật tử của Hoa Kỳ đọc cho tôi chính kinh.
Câu chuyện trong ngày thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2010, Bà La Môn Đại Hỷ. Thay vì ái ngại, Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài ở tại Kỳ Viên liên quan đến Bà La Môn Đại Hỷ. Bà-sa-ta-pa-hu-la, một hôm sau khi Phật thuyết pháp, một vị Bà La Môn hoan hỷ đến nỗi từ đó điều đặn mỗi ngày ông thỉnh 16 vị tỷ kheo đến nhà cúng dường. Mỗi khi các thầy đến, ông ta đón bát và mời, xin cung thỉnh Ngài A-la-hán vào, xin mời Ngài A-la-hán ngồi. Dù thưa thỉnh với bất cứ thầy tỷ kheo nào, ông đều xưng tụng là A-la-hán. Những thầy chưa chứng sơ quả hiện thầm, ông cư sĩ này tưởng trong chúng ta có thầy chứng A-la-hán. Còn các thầy chứng A-la-hán lại nghĩ, ông cư sĩ không biết chúng ta đắc A-la-hán. Kết quả, tất cả các thầy đều buồn lòng và không đến nhà ông nữa. Ông Bà-la-môn hết sức buồn khổ, ông nghĩ, tại làm sao các vị thầy tỳ kheo cao quý ấy lại không đến nhà mình nữa kìa. Ông vào tinh xá đảnh lễ Phật và bạch sự việc. Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, Này các tỳ kheo, vậy nghĩa là sao? Các thầy bạch Phật lý do. Phật bảo: Nhưng này các tỳ kheo, các ông không muốn ông ấy gọi mình là A-la-hán ư? Bạch Thế Tôn: Không ạ. Thế nhưng đây chỉ là cách một người này bày tỏ lòng hoan hỷ, mà việc biểu hiện niềm hoan hỷ ấy đâu có gì sai trái. Tấm lòng quý mến các vị A-la-hán của ông Bà La Môn thật là vô bờ, do đó việc đúng đắn nhất đối với các ông là phải diệt trừ tham ái và chỉ lấy việc chứng đắc A-la-hán làm sự mong muốn duy nhất của mình. Ngài nói kệ. Câu 383. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Sa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Kinh. Xin con kính đảnh lễ chúng tôi Nhật Đăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn Đức Đăng hiện diện trong rung. Dạ, xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là Bà La Môn Đại Kỷ. Ở trong câu chuyện này thì chúng ta đã nghe các vị MC đọc cái nội dung của cái bài hôm nay. Thì cái điều mà qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài ở tại Kỳ Vi, lúc bấy giờ thì Ngài nói lên, đề cập đến một cái việc mà một Bà La Môn tên là Bát Sa Bát Bát Hú Lá. Khi mà ông này đến để mà thường là gặp các thượng thỉnh các vị chư tỳ kheo đến nhà để đặt bát cúng dường, và thường trong những cái lời mà ông rất là tôn kính, rất là tôn trọng, kính lễ chư tăng, thường là những cái lời xưng tụng của ông bằng những cái lời gọi là tôn sư, xưng các vị tỳ kheo như là các bậc A La Hán, gọi các ngài như là bậc A La Hán. Thì đến giờ thì những cái vị mà chưa có phải là những vị thánh tăng thì nghĩ rằng ông này chắc có lẽ là ông này cũng nghĩ rằng trong cái hội chúng của tỳ kheo có vị đại chúng vị A La Hán. Thì những cái ý nghĩ mà có trái ngược nhau thì phát xuất từ ở cái việc mà cái lời xưng tụng của một ông Bà La Môn tên là Bát Sa Bát Bát Hú Lá này. Thì khi mà ông Bà La Môn Đại Hỷ này xưng tụng những cái lời tán dương các vị được xem như là các vị A La Hán hết, thì thường là trong những cái sự tôn kính hàng ngày đó, quý vị thấy rằng cái hình ảnh của tăng đoàn này, hình ảnh của tăng đoàn là một cái hình ảnh thanh tịnh. Khi mà được gọi là tăng thì được gọi là phàm tăng và thánh tăng, trong đó có phàm và có thánh. Những vị phàm tăng thì những vị mà đang tu hành theo con đường đi, đang thực hành cái con đường giới định tuệ mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Những vị thánh tăng là những vị đang thành tựu cái quả vị, hoặc là đã thành tựu những quả vị, những vị mà chứng quả được hữu lậu. Xin lỗi quý vị, chứng quả hữu học hay là chứng quả vô học là bậc A La Hán, thì những bậc đó được xem như là bậc thánh tăng. Thì khi mà có cái sự tôn xưng như vậy ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng liên hệ đến một cái điều là nhiều khi trong cái cách tôn xưng hay là xưng hô, người ta đứng vào một, đặt vào một cái vị trí nào, ví dụ như nói ở trong gia đình, ông bà, à, cha mẹ, cháu thì gọi ông bà, à, thì gọi là ông hoặc là bà. Nếu là anh chị thì gọi được, gọi người em gọi là anh hoặc là chị, à, hay là con thì gọi cha mẹ là cha hoặc là mẹ. Thì tùy theo cái danh xưng đó, tùy vào cái việc mà mình đứng ở vị trí nào, để rồi mình tôn xưng hay hoặc là mình xưng hô với một cái người, cái đối tượng mà mình định tôn xưng, mình đã tôn xưng, thì tùy vào mỗi cái đối tượng đó mà mình tôn xưng. Trong cái sự tôn xưng hay là cái sự xưng hô đó, đó nó đã tạo nên một cái trật tự, cái trật tự tôn, cái trật tự tôn kính, tôn trọng, để rồi có cái sự quan hệ. Khi mà cái vị bà la môn này đó, bà ông bà la, ông rất là quan hệ khi bị thánh tăng, khi bị tăng, khi tăng mà khi mà ông thỉnh đến nhà để mà làm phước cúng dường thì ông rất là quan hệ. Khi mà ông tôn xưng như vậy thì nó xảy ra hai cái ý nghĩa, là một là những vị mà nghĩ rằng có thể là ông nghĩ rằng ở trong cái chư vị tùy theo này có những vị đã chứng vị quả vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng đứng vào cái vị trí nào thì được cái từ, được cái sự tôn xưng, thì rõ ràng thì đối với các bậc mà hoàn toàn giải thoát thì các ngài không phải vì có cái sự tôn xưng mà các ngài vui mừng, không phải là vì cái việc mà xem thường mà các ngài lại buồn tủi, hay việc đó không có. Nhưng mà đối với cái gì mà người ta tôn kính, ví dụ như chúng ta biết rằng trong cái đời sống hàng ngày thì mình chưa được làm như vậy mà người ta tôn xưng mình như vậy thì mình cũng thấy e dè, e ngại trước những sự tôn xưng. Chúng ta thấy trong như trong lễ hội, trong cái lễ hội thường thường là lễ hội ở trong Phật giáo hay là lễ hội ngoài xã hội, thì các vị MC người ta có cái trách nhiệm là giới thiệu các thành phần tham dự, giới thiệu các thành phần tham dự, thì người ta sẽ nêu lên cái chức danh, người ta sẽ nêu lên cái vai trò của cái người đó ở trong cái buổi hội, cái cuộc họp hội gì đó, cái lễ nào đó, thì tùy vào. Nếu như mà người ta nêu lên á mà nó nhầm, mà nó sai á, thì nó cũng không, nó tạo nên một cái gọi là cái gì đó mà người ta gọi là xem thường. Nếu như mà xưng không đúng lúc, nói không đúng tên, hay là nói không đúng chức danh, thì nó cái người đời á, người ta sẽ nghĩ rằng xem thường họ khi mà giới thiệu sai về chức danh, giới thiệu sai về tên tuổi, hoặc là giới thiệu sai về những cái gì đó, thì nó tạo nên một cái mà chúng ta thấy rằng thường là những cái người bị được giới thiệu đó, họ không hài lòng trước cái sự giới thiệu bị sai đó. Thì đó là cái suy nghĩ của ở ngoài đời, suy nghĩ của thế thường là như vậy. Như vậy thì ở trong Phật giáo chúng ta thấy rằng được gọi là một vị A-la-hán thì phải nói là những cái vị mà hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong sạch. Cái vị mà đã viên mãn ở trong cái đời sống phạm hạnh của mình, vị đã đoạn tận những phiền não, và do vậy đó thì cái những cái pháp mà một bậc A-la-hán đoạn tận thì các ngài đã đoạn tận, bởi vậy là được một trong, được gọi ra một những danh xưng của một bậc A-la-hán là bậc đáng lễ bái, và đã là đáng thọ nhận lễ cúng dường. Đó là một bậc hoàn toàn giải thoát ở bậc A-la-hán. Thì chúng ta biết rằng với một cái điều mà một bậc mà A-la-hán thì các ngài trong cái cuộc tu cũng vậy đó. Chúng ta là những cái người mà đang đi tu, đang xuất gia, có nghĩa là đang tu tập theo cái lộ trình mà Đức Phật này đã chỉ dạy, cái pháp mà ngài đã thực hành. Và do vậy thì cái gì mà nó tồn tại ở trong cái suy nghĩ của mình á, nhiều khi thì cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái điều mà chúng ta thấy rằng là một khi cái lời nói mà nếu như mà mình nói ra hay người khác tương tự mình đã tự thường là những cái suy nghĩ bình thường trong một cái người bình thường, thì khi mà người ta không có chào hỏi mình thì mình cũng thấy khó chịu, và người ta chào hỏi mình không đúng thì mình cũng thấy hơi ngại. Thì từ cái suy nghĩ đó, đó là tại vì mình có cái bản ngã, cái tự ngã của mình, và mình tự cái nêu cái tự ngã đó lên, rồi tự mình từ đó là mình sẽ thấy khổ là khi người ta chào mình hay là người ta không chào mình, người ta chào mình không đúng hay là người ta chào mình đúng, do cái suy nghĩ của mình hay là do cái chấp ngã của mình, thì từ đó mình tạo nên một cái mà ở đó đó chúng ta biết rằng với cái suy nghĩ của một người phàm phu bình thường là như vậy. Còn đối với các bậc thánh thì các ngài xứng đáng. Nghĩ rằng mình qua cái bài học này, qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài nói rằng mình hãy sống như thế nào để xứng đáng với cái danh xưng đó, với cái danh xưng đó. Tức là nếu như người ta gọi mình là một ví dụ, người ta gọi mình là một vị sư, thì mình cũng phải sống một ít nào đó, một chút nào đó xứng đáng với cái gì mà người ta danh xưng cho mình. Bởi vì được gọi là một người cư sĩ chân chánh thì người cư sĩ phải có giới hạnh, phải có 5 giới hoặc là có 8 giới, rồi phải có 3 duy, rồi phải có niềm tin ở trong Phật pháp, phải có sự hành trì thì được gọi là người cư sĩ chân chánh. Chứ không phải là người cư sĩ là người mà không phải là người cư sĩ là chỉ là nhiệm vụ là đi đến chùa rồi mỗi một năm đi vài ba ngày rồi đi lại Phật rồi thắp hương theo cái kiểu cầu nguyện cầu xin hay là cầu nguyện cái điều này điều kia đó, gia tài gia đạo hay là cầu nguyện những cái chuyện này chuyện kia, thì cái người đó chưa đúng với cái nghĩa là người cư sĩ. Và do vậy thì mình đứng vào cái vai trò là một người cư sĩ hộ pháp ở trong Phật pháp, là một người mà có giới hạnh, với cái giới hạnh của một người cư sĩ là 8 giới hay là 5 giới, thường có niềm tin ở trong Phật pháp, thường quy ngưỡng lấy Tam Bảo làm chỗ điểm tựa, thì được gọi là người cư sĩ. Còn đối với một vị xuất gia thì đời sống do không có gia đình và đời sống mình sẽ dành trọn vẹn cho cái việc tu tập, cái việc mà trao dồi hay là việc mà thực hành các cái phận sự của một vị xuất gia. Và khi mà mình là một với một vị tỳ kheo, hiểu biết được cái việc của mình làm và mình làm như thế nào để có lợi cho cái sự tiến hóa cho chính mình, hoặc là có lợi cho những người xung quanh, là để cho cái sự hiểu biết Phật pháp, để cho mọi người có thể thấm nhuần về Phật pháp qua cái gì được giảng dạy, qua cái gì được nhắc nhở, qua cái gì được sách tấn, và mọi người mà họ có cộng sự đó, họ sẽ được gần gũi đó, họ sẽ được cái sự an vui, có được sự hiểu biết, có được sự tiến hóa ở trong đời sống tinh thần mà họ có được cái sự tu tập. Do vậy đó thì cái vị tỳ kheo được gọi là một vị tỳ kheo không phải là chỉ bởi vì người ta nói là cái chiếc y nó cũng không phải làm nên một ông thầy tu, mà thầy tu ở đây nó phải được cả hai mặt. Một ông thầy tu hay là một cách khác được gọi là một vị tỳ kheo thì nó phải được gọi là phải có được có hai mặt, là được có hai mặt. Hai mặt là mặt về mặt hình thức là một vị tỳ kheo phải cạo đầu, phải đắp y, phải mang bát, phải sống nào đó, không phải như những người cư sĩ sống có ở trong gia đình hay là có gia đình hay hoặc là có ở những nhà thế tục. Và do vậy thì cái việc làm của một vị tỳ kheo thì như Đức Phật ngài nói là hãy nên học cái pháp này, học cái lời dạy của Phật, qua cái gì mà mình hiểu về lời dạy của Phật, qua kinh điển, qua giáo pháp, rồi mình hành cái lời dạy của Đức Phật, và mình làm sao để mọi cái người cư sĩ họ sẽ được cái sự lợi ích qua cái gì mà mình muốn truyền đạt cái giáo pháp này đến đi. Thì khi mà mình làm đúng như vậy đó, thì đúng với cái danh xưng là một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo có giới hạnh, có sự tu tập, có cái sự nỗ lực, và luôn luôn nghĩ đến cái sự lợi ích của sự tu tập cho chính mình, và lợi ích cho cái sự phát triển, hay là cái sự lợi ích của chỗ những người, những cái người xung quanh. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, là cái ý nghĩ hay là cái việc thực hành của một vị tỳ kheo. Cho nên người ta gọi là mình là một vị tỳ kheo trong một nghĩa nào đó. Và vì vậy cho nên là ở đây đó, cái quan trọng là không phải là ở cái chỗ mà người ta danh xưng, không phải là người ta danh xưng mình mới là như vậy, không phải. Mà chúng ta biết rằng một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thì thế gian giải, vô thượng sĩ, đường ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì đó là một trong 10 cái hồng danh đó. Đức Phật sở dĩ được 10 hồng danh đó là vì Ngài đã toàn diện, tức là Ngài đã hoàn toàn diện được tất cả các mọi mặt, cả công, cả đức tướng và hạnh, tức là các Ngài đã Ngài đã toàn đủ như vậy. Cho nên thế gian ca tụng 10 cái danh xưng đó, bởi vì khi mà được như vậy thì thế gian sẽ ca tụng được danh xưng đó. Cho nên là ở đây Đức Phật Ngài nói rằng nè, cái việc nếu như được gọi là một vị tỳ kheo thì hãy sống cuộc sống mình là như là một vị tỳ kheo, được gọi là một người cư sĩ chân chánh thì mình sống như là một cái người cư sĩ chân chánh, có giới hạnh, có sự thực hành trong giáo pháp của Đức Phật. Và một vị tỳ kheo cũng vậy, tức là có giới hạnh, có sự thực hành lời dạy của Đức Phật, và luôn luôn có một cái tâm tư, luôn luôn có một cái tâm tư, luôn luôn có một cái chí nguyện để hướng đến sự tu tập giải thoát. Đó là một cái vị tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta biết rằng để mà từ bỏ các cái dục đó đó, để từ bỏ các phiền não đó, thì ngay cả trong cái đời sống hàng ngày á, rõ ràng là trong cái suy nghĩ, trong cái việc làm hay trong lời nói hàng ngày á, là thường là chúng ta biết rằng cái phiền não mà một người đang vấp phải á, tức là người ta trong người phàm phu á, trong cái suy nghĩ của mình á, nó còn vướng vấp ở trong cái phiền não, và nhiều khi trong cái lời nói, trong nghĩ của mình á, nó còn chứa đựng những cái điều gì đó mà ở đó còn cái phân biệt, còn cái này, còn cái kia. Nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn là chúng ta phải hoàn toàn dứt bỏ, nhưng mà trong mọi hoàn cảnh á, chúng ta nhận, nếu như mình nhận thức ra được trong cái việc mà nó gần gũi với chúng ta là đời sống cư xử, rồi đời sống hàng ngày trong cái mối quan hệ và cư xử, nó tạo nên một cái điều mà chúng ta thấy rằng đòi hỏi chúng ta có cái sự sáng suốt ở trong đó. Và cái gì mà để tạo nên cho cái đời sống của chúng ta phải thay khổ, từ ở cái khen chê, từ ở cái ham muốn, từ ở cái chán ghét, hay là từ ở cái điều này điều kia. Khi mà mình hiểu được những cái pháp đức thượng từ ở trong tâm của mình á, thì mình có thể từ bỏ những điều đó. Và mình có mà từ bỏ thì không phải là một ngày một bữa, đòi hỏi phải có thời gian, phải có thời gian. Và cái mà trong mỗi hoàn cảnh, như Đức Phật Ngài nói rằng cái những cái lậu hoặc mà nó có thể là do cái sự phiền não mà nó có thể sanh khởi lên, hoặc là có những cái phiền não mà nó có do cái điều này điều kia nó để gây cái sự chướng ngại cho mình, hoặc là nó là thử thách mình như thế nào, thì cái người mà tu tập á, là hãy nhìn rõ được là trong cả cái đời sống hàng ngày là có cái việc cư xử, mình khéo vận dụng trong cái việc suy nghĩ của mình, việc làm của mình, thì nó tạo nên cho mình được cái sự như không có bị cái sự dướng ở trong đó. Thì cái gì mà để tạo nên? Vì vậy cho nên là bậc thánh khác với một người phàm phu, bậc thánh khác với một người phàm phu. Một người phàm phu thì liên quan đến những cái gì mà nó được ở mất hay là khen chơi, thường bị những tám ngọn gió đời nó xoay chuyển, khen thì mình mừng, mà chơi thì mình buồn, rồi được á, được cái này được cái kia thì mình vui, nhưng mà mất cái này mất cái kia thì mình buồn. Cái tâm lý của mình nó thay đổi là gì? Ở cái gì? Chính là ở cái mà mình tự cho cái gì đó mà nó làm cho mình bị mất mát, hay nó làm cho mình được có điều này có điều kia, từ ở cái tôi mà mình nghĩ ra những điều đó. Và vì vậy cho nên cái tâm lý mình nó thay đổi, và nó thay đổi theo những cái gì mà nó từ ở bên ngoài, cái khen, cái chơi, cái được, cái mất. Và do vậy thì mình buồn. Nhưng mà bậc thánh thì không có như vậy. Bởi vậy cho nên là trong kinh pháp cú Đức Phật này nói rằng cái bậc trí thì không phải vì lời khen hay là lời chơi đó mà để rồi bị nao lòng, không phải là khen mà lại bị nao lòng, hay là bị chơi mà để rồi bị nao lòng, mà hãy nhìn nhận bậc trí, thấy rõ, biết rõ được mọi cái hoàn cảnh, hiểu rõ được mọi pháp. Và do vậy thì bậc trí không bị nao lòng trước cái khen, trước cái khen, cái chơi, cái mất cái còn đó, được lợi mất lợi, được danh mất danh, gọi là tám ngọn gió đời đó. Nhưng mà bậc trí thì vẫn dàn trước những cái lời khen, hay là trước cái lời chơi. Và đối với một người phàm phu thì giống như là cái mà trong cái sự gọi là cái cây mà nó mềm, cành lá nó yếu, nó đứng trước cơn gió mạnh thì nó sẽ bị gãy đi, nó sẽ bị vụt ngã đi, chính vì bị những cái lời khen hay là lời chơi đó, hay là cái lợi, cái mất lợi, cái mà thiệt thua đó, vân vân. Thì ở đây Đức Phật này gọi rằng khi mà mình 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 ở vị trí nào á thì mình biết mình hãy làm ngay cái vị trí đó. Ví dụ như quý vị biết rằng ai khen mình thì mình liệu là mình có làm có đúng như vậy không, ai chê mình thì mình có làm đúng như cái lời của người ta nói hay không, hay là mình làm mình không có làm như vậy mà người ta chê, hay là người ta khen mình á, mình có đúng xứng đáng như vậy hay không. Do vậy thì ở đời sống á, thì mình đứng vào cái gì đó thì chính là mình biết ở cái vị trí đó, mình biết mình ở vị trí gì. Và khi mà mình biết mình còn phiền não thì mình cũng biết là mình còn phiền não, còn phiền não chất chứa ở trong tâm mình còn. Thì do vậy mình cũng biết, chứ không phải là mình không biết. Mình không có nhận lầm ở trong cái suy nghĩ của mình là khi còn phiền não thì mình biết là mình còn phiền não, và khi hết phiền não thì mình biết là hết phiền não. Và do vậy đó thì mọi cái điều mà chúng ta biết rằng trong cái sống mà Đức được là một vị tỳ kheo thì có một cái phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Còn nếu như chúng ta gọi là một bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học thì những cái bậc mà đã đi vào trong vòng thánh, và đời sống thì các ngài cũng đã đang và tu tập theo cái chánh hạnh của mình, tức là sẽ đã đoạn tận một ít phiền não nào rồi, bây giờ chỉ còn chờ đoạn tận một ít phiền não nữa để chấm dứt, để đưa đến cái quả vị vô sanh á, là quả vị a la hán, thì được gọi là một bậc a la hán. Cho nên á, ở đây cái từ mà a la hán được chỉ ở đây á, là bậc mà hoàn toàn sát tặc, tức là sát đi những cái phiền não của mình, tham cũng không còn, sân cũng không còn, tư cũng không còn, và mình nghĩ rằng mình sống xứng đáng. Ví dụ như bây giờ là với một người phàm tu á, thì nghĩ rằng gọi là như chúng tôi đã nói á, mình đứng gọi mình với cái danh xưng gì thì mình xem mình có xứng đáng với danh xưng đó hay không, chứ không phải là nó bằng cái gọi là hình thức, hay là nó bằng cái danh xưng ở bên ngoài, mà nó phải bằng với cái sự tu tập của chính mình. Đó là như vậy. Cho nên rằng cái điều quan trọng á, là trong mỗi mỗi hoàn cảnh, trong mỗi mỗi lúc á, mình nhận ra là cái điều mà mình suy nghĩ, cái việc mà mình làm, hoặc là những cái lời mà mình nói ra đó, trong cái đời sống hàng ngày đó, mình có suy nghĩ có đúng hay không, có làm đúng hay không. Bây giờ trách nhiệm và vai trò, trách nhiệm của mình là với một người cư sĩ thì mình làm như thế nào, là mình hiểu Phật pháp, học hiểu Phật pháp, để rồi mình luôn luôn dùng thực hành cái lời dạy của Phật, thực hành lời dạy của Phật. Vì chúng ta biết rằng với đệ tử của Đức Phật, theo một nghĩa tương đối thì chúng ta thấy là gọi là đệ tử của Đức Phật thì giống như là một phần nào đó mình sống, mình ăn theo Phật, mình ở theo Phật, và mình làm giống như Phật, làm giống như Phật. Mặc dù là chúng ta không làm giống như Phật hết hoàn toàn được, nhưng mà một ít nào đó chúng ta suy nghĩ, hay chúng ta làm, hay chúng ta nói giống như Phật như vậy. Bởi vậy cho nên là trong mỗi lúc đó, trong mỗi lúc đó, mình hiểu được cái lời dạy của Phật, rồi giới tu của mình đó, là ngay cả những bậc xuất gia hay là những người tại gia, lúc nào mình cũng nghĩ rằng đời sống này là đời sống mà nó luôn luôn sự rong ruổi của phiền não, và nó bị cái sự kết hợp của cái sự khổ ở trong đời sống, dù là ở một cái đứng vào một cái vị trí nào á, nó cũng là khổ. Ví dụ như vị thấy rằng cái người mà họ có danh vọng nhiều á, mà họ mất danh vọng họ khổ hơn là cái người mà họ không có tiền, không họ không có danh gì hết, hoặc là họ có chút gì đó. Một người mà trước đây có một cái tài sản thật là lớn, ra vào được có một người, được mọi người cung tiếp, mà bây giờ thì bỗng dưng mất hết cái tài sản, mất hết cái danh vọng, thì tự nhiên nó khổ hơn là cái người mà trước đây chưa từng có gì, hoặc là đã có, chỉ có một ít thôi. Thì cái suy nghĩ của mình á, cái bậc thánh có được là gì á, là cái mà khen hay là cái mà chê, cái có, cái có, cái còn và cái mất, thì đối với các ngài không bị lau lưng điều đó. Nhưng mà đối với một người phàm phu thì thường bị giống như là bị khổ hay là bị sốc trước những cái khen và cái chê, cái mất và cái còn. Và do vậy đó, thì ở đây trong cái điều mà chúng ta biết rằng trong mỗi mỗi danh xưng á, mỗi mỗi danh xưng thì cái danh xưng đó đó thì để tự người ta khen tặng, để tự người ta đặt để. Nhưng mà với cái điều mà Đức Phật này dạy ở đây là mình sống ở trong một cái hoàn cảnh nào thì mình nên biết mình ở vị trí đó, để rồi từ đó đó mình có cái sự phấn đấu, và làm sao á là mình nghĩ rằng là mình còn cái phiền não, mình còn những cái sự trói buộc, ràng buộc, ác thuộc của cái phiền não ở trong tâm mình, cả những điều này điều kia. Thì khi mà mình nghĩ như vậy thì mà người ta gọi mình như thế này thế nọ, để rồi từ mình nghĩ rằng mình phải từ bỏ, mình phải làm như thế nào, sống như xứng đáng. Bởi vì đối với bậc thánh chúng ta thấy rằng là ngày Xá Lợi Phất ngày nói rằng là cái việc mà tâm của ngài đó giống như là ngày tu, giống như là đất không phải vì cái điều mà người ta khen, không phải vì người ta đổ nước dơ xuống hoặc là phóng ghế lên thì buồn, không phải vì vậy, hoặc là vì để những cái tốt đẹp mà lại vui, mà cái tâm của bậc thánh là như vậy. Cho nên là sở dĩ mà gọi là một bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A La Hán, thì bậc đã hoàn toàn trong sạch, giống như là những cái gì mà lá sen mà nó không thể nào nó dính nước được, dù hay là cách này cách kia cũng không thể nào dính nước được, dù có xối nước lên trên đó, có nhúng nước lên trên đó, thì cái lá sen không phải vì vậy mà có thể dính nước được. Cũng như đất, đất không phải vì vậy mà nó chán ghét hay là nó ưa thích, bởi vì chán ghét vì chất dơ bẩn đặt lên, hay là ưa thích vì cái chất đẹp đẽ hay sạch sẽ được đặt lên mà nó ưa thích. Vì vậy cho nên là tâm của bậc thánh là như vậy, tâm bậc thánh là hoàn toàn trong sạch. Cho nên là quan trọng là ở trong cái ý nghĩa bài học này, Đức Phật Ngài nói là trong mỗi mỗi hoàn cảnh, đứng vào cái vị trí nào, theo chúng tôi nghĩ rằng trong một cái bài học thì mình nên biết cái vị trí đó, và mình làm đúng với cái vai trò và vị trí của mình ở trong đó. Không phải vì khen, vì chê, vì lợi hay mất lợi mà mình đau buồn, vì khen mà mình vui, vì chê mà mình buồn, hay vì được lợi mà mình vui, hay là vì được lợi, vì mất lợi mà mình buồn. Thì tập cái tâm như vậy đó thì tạo nên cho cái đời sống hàng ngày mà mỗi cái người như chúng ta ở đây có được cái sự an vui, có được cái sự thư thản trong mỗi mỗi hoàn cảnh. Mà cái tu á là ở chỗ mà trong cái đời sống hàng ngày đó, liên quan với cái bài học này thì chúng tôi xin trình bày ý nghĩa, có lẽ là vì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng còn thời gian cũng rất là nhiều để dành cho chư tôn đức có thể thảo luận bàn sâu thêm về cái ý nghĩa bài học hôm nay. Do hôm nay thì chúng tôi nhận được cái bài rất là trễ, nhận xong rồi là chúng tôi nghe đọc và chúng tôi giảng luôn, và do vậy thì có lẽ là con thỉnh chư tôn đức bàn sâu về đề tài này thêm, về cái ý nghĩa của đề tài này. Bây giờ thì chúng tôi xin chính thức.
Chào phụ tuyên truyền về đề pháp tân. Cảm thấy tôi biết và trước khi đi vào phần thảo luận của đề tài ngày hôm nay, xin được dành một vài phút giây để nghĩ tưởng về những người vừa mới mất ở Campuchia, nạn nhân của một cuộc khủng loạn ở tại Campuchia, mà hơn gần 350 người vừa mới mất. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta nghe tin Đức thì chỉ là tin Đức thôi, nhưng mà chắc chắn rằng con số 345, 346 người bị mất ở trong một tai nạn bất ngờ như vậy gây ra không biết bao nhiêu vô khổ. Chúng ta mong rằng mỗi người đều có thể tìm thấy được sự nương tựa gì đó để vượt qua những cái nỗi khổ đau giữa phân ly tử biệt. Chúng ta sẽ bàn thêm về điều này ở trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta nghĩ rằng đó là một bài học quan trọng, là một bài học lớn ra suy nghĩ. Nhưng một biến cố như vậy xảy ra ở trên vùng đất Campuchia. Thế vậy thì chúng ta trở lại với chương trình thảo luận hàng ngày, và mở đầu cho chương trình thảo luận ngày hôm nay Như vậy trong rung thì ngoài đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và chúng tôi thì chưa thấy có chư tăng vào. Có lẽ là ngày hôm nay đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và chúng tôi phải phụ trách phần lớn những câu trả lời. Và tôi thường hy vọng là vào giờ đó thì chư tăng sẽ vào thêm. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu đầu tiên. Đại đức Pháp Tính thì thường khi mà chúng ta nói cái tâm tự tại đó, thì chúng ta sẽ nghĩ đến làm sao người ta chê mình mà mình không có khó chịu. Nhưng mà nếu người ta khen mình, người ta trọng mình, người ta cung kính mình mà mình khó chịu, thì điều đó có được gọi là tâm sao động từ Phật thế gian không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con xin được thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành, cùng với các vị chị Tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý phụ nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, cái trạng thái mà khó chịu trước cái lời khen của người khác đó, nó có phải là một cái trạng thái mà dao động của pháp thế gian hay không? Thì cái điều này á, cái điều này thì nó cũng tùy theo cái tùy theo, thì mình thấy cái thường thường á, chúng sanh ở trong cái thường thường á, thì chúng ta ưa bị khó chịu về cái lời chê, chứ thật sự ra đó thì theo như con thấy á, mấy người mà người ta được khen á, thì người ta ít có khi nào tỏ cái vẻ như là khó chịu. Thường thường á, những người được khen á, thì người ta ưa bị tham đắm ở trong cái lời khen đó. Chỉ trừ những người nào có cái chánh niệm, có nghĩa là mình biết tu tập. Ví dụ như mình biết đó là do cái sự thực tâm của mình làm, hoặc là do mình làm cái lợi ích đến hội chúng vân vân. Thì khi mà mình có cái tâm mà mình hiểu được cái điều đó, thì mình khi mà mình nghe cái lời khen đó, mình nghĩ rằng đây là cái sự khích lại để mà mình cố gắng mình tiếp tục mình làm, hoặc là mình sống sao cho nó đẹp đời đẹp đạo. Thì nếu mà một cái người mà có cái sự suy nghĩ như vậy thì không bị vướng vào một cái sao động gì hết. Nhưng mà có những người nếu mà mình một cái lời khen đó, mình nghe một cái lời khen đó mà mình khó chịu, mình khó chịu á, thì lúc bấy giờ mình dễ bị vướng vào những cái pháp thế gian. Thì thật sự ra đó, cái lời ở trong cái lời khen có nghĩa là cái lời nói của người khác mà người ta có sự tán dương mình một cái điều gì đó, thì nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta còn nhớ như ở trong những cái câu chuyện tiền thân đó, thì đối với những cái loài như là loài một cái loài bò kéo xe, mà lúc bấy giờ ông chủ có những cái lời thô bỉ thì khi mà con bò nó nghe được cái lời đó thì nó cũng không có chịu kéo xe. Rồi đến khi nào nó nghe được cái lời mà dịu ngọt thì lúc bấy giờ nó mới chịu làm việc cho ông chủ. Thì chúng ta thấy rõ ràng đối với một cái loài bò kéo xe mà nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lời nói. Vậy thì đối với chúng sanh phàm phu chúng ta đó, thì cái lời nói nó rất quan trọng. Có ở trong cái đời sống thường đôi khi mình cũng bắt gặp có nhiều gia chủ người ta chỉ dùng những cái lời nói dịu ngọt thôi mà làm cho những người nhân công của mình làm việc rất là có hiệu quả. Và cũng có nhiều người chỉ vì một cái lời nói thôi có thể gây tổn hại đến tinh thần hoặc là bị xô ngã tất cả. Thì mình thấy rằng cũng như là có những cái đứa trẻ khi mà lớn lên do bị một cái lời nào bị quở ức phạt từ cha hoặc là mẹ vân vân, vì nghe cái lời đó đâm ra buồn chán nên có thể sẽ lao thân vào những cái cuộc chơi bờ hoặc là làm cho cái cuộc đời mình nó bị nhiễm với những cái bất thiện pháp. Thì cũng do một cái lời nói thôi. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái người con ở trong gia đình được học rất là giỏi và rất là ngoan vì chỉ có nghe những cái lời nói dịu ngọt, những cái lời dạy của cha và mẹ bằng một cách dịu ngọt đó, thì cái người đó chỉ nghe được cái lời đó thôi và biết bổn phận của mình và biết cố gắng ở trong cái đời sống mình. Thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh phàm phu thì thường thường bị vướng vào những cái lời nói đó, bị vướng vào những cái lời nói đó. Dù ở đây thì chúng tôi thấy rằng một cái tuổi nào đó đi nữa, ở một cái tuổi nào đó đi nữa đó thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều với cái lời nói, chứ không phải rằng là cái người lớn rồi không bị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói chuyện với những cái người nào dù cho người ta lớn hay là nhỏ nhưng mà mình vẫn thực hiện cái pháp mà đối với cái bậc trên mình đó, thì mình có cái sự trả lời bằng cách cung kính. Còn ở người bằng hoặc là dưới mình thì mình sẽ nói những cái lời mà nó trìu mến, nó thân thiện. Thì thường thường nó sẽ làm cho người ta sẽ đẹp lòng hoặc là người ta vừa với cái ý của người ta. Thì chính cái chỗ này đây thì mình thấy một cái lời nói của một con người rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống của mình. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này đối với cái sự mà khó chịu trước một cái lời khen của người khác thì đây là nếu mà mình rơi vào những cái trạng thái mà khó chịu đó là mình không có vừa lòng rồi. Mà không có vừa lòng đây là cái thuộc về mà tâm sân. Mà nếu mà cái tâm sân thì mình bị tại sao mình sân? Tại vì cái lời nói đó, mình nghe cái lời nói đó mà mình sân. Vậy thì lúc bấy giờ mình vướng vào cái pháp thế gian. Có nghĩa là mình bị dao động. Đối với những cái bậc kiến nhân ngày xưa thì không bị chao đảo với những cái lời nói này. Dù cho cái lời ca đó, lời hát đó có êm đẹp hoặc là những cái lời nói dịu ngọt như là rót mật vào tai thì các cái bậc kiến nhân không bị dao động. Thì mình đối với bậc trí thì mình không nói rồi. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta khi mà Ngài mà còn tiền thân Ngài còn là Bồ Tát những cái phước Ba La Mật thì những cái lời nói đó cũng không có làm cho Bồ Tát bị điêu đứng, bị trên bên vì những cái lời nói đó. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng tuy rằng chúng ta là phàm phu nhưng mà nếu mà lúc nào chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có cái sự chánh niệm thì dù cái lời nói nào đó đi nữa nó cũng không làm cho chúng ta quá buồn hoặc là nó không làm cho chúng ta quá tham đắm với những cái lời khen đó. Còn nếu mà ngược lại mình mà để một cái trạng thái mà khó chịu trước một cái lời khen, dù cho khen mình cũng vậy, hoặc là khen ai cũng vậy, khen một cái đối tượng nào ở xung quanh ở đó, mà mình để cho mình rơi vào cái trạng thái khó chịu, là lúc bấy giờ mình bị cái gì? Mình bị những ngọn gió đỡ cái pháp thế gian nó đang từ từ xô ngã mình, do mình có cái không có cái sự chánh niệm, vì vậy mà những cái sự khó chịu hoặc là những cái sự ganh tị hoặc là những cái sự mà buồn bực vân vân, những cái điều này nó mà khởi lên thì lúc bấy giờ là chúng ta bị nhiễm vào những cái pháp đời. Vì vậy ở trong lời của Đức Phật dạy thì đối với những cái pháp thế gian dù có như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ tâm mình kiên cố ở trên một cái đề mục nào đó, để mà chúng ta phát triển được cái chánh niệm. Vì phát triển được cái chánh niệm như vậy thì chúng ta không bị những cái pháp thế gian nó xô ngã, không có bị những cái trạng thái dao động hoặc là khó chịu. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Trên Đi Pháp Tính biết là Đi Pháp Tính mới giảng xong, nhưng mà mình chưa rung, chúng ta chỉ có 3 vị thôi. Do đó xin được trở lại với Đi Pháp Tính. Đi Pháp Tính trong câu chuyện mà chúng ta nghe ngày hôm nay là một ông Bà La Môn rất là sùng kính đối với Chư Tăng, và một số lớn Chư Tăng rất là ái ngại khi mình Bà La Môn này xin gọi và đối xử mình như là những vị A-La-Hán. Thì sư hỏi đây Đức Phật, hỏi đây Đức Phật tới một điều, đó là thường thường người ta nói người khiêm nhượng, một người khiêm nhượng là một người không có tự đề cao lấy chính mình. Nhưng mà mình là người khiêm nhượng có nhất thiết thì mình phải từ chối tất cả những lời khen nặng người khác không? Ví dụ như mình có những cái ưu điểm, mình có những cái tốt, có những cái đẹp, có những cái hay, mình khác khen mình, thì người khiêm nhượng mình có thể từ chối tất cả hay không? Hay là người khiêm nhượng không nhất thiết phải như vậy? Xin tỉnh đây đi Phật tịch.
Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Phan Khai Giá. Con thành kính đảnh lệ ở Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lệ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Đàn, Diện Trung Vinh. Kính chào toàn thể quý vị. Bạch Thượng Tọa, Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà mình khiêm nhượng ở đây thì phải nói rằng không phải nhất thiết là mình phải từ chối hết tất cả những cái lời khen tặng của người khác. Ví dụ qua cái câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng khi mà ông Bà La Môn này, ông tôn xưng, ông xưng các vị tỳ kheo là một vị A-la-hán, trong khi các vị đó chưa chứng quả vị A-la-hán, cho nên các vị rất là e ngại. Thật sự ra thì cái lòng mà e ngại đó nó cũng đúng chứ không phải là sai. Bởi vì cũng mình nghĩ lại mình có xứng đáng hay không. Ví dụ như mình nghĩ rằng mình có lòng tàm, lòng quý, mình suy nghĩ mình có xứng đáng như vậy hay không, hay là bây giờ mình còn những cái pháp bất thiện ở trong tâm mà cái ông Bà La Môn này ông xin gọi mình là vị A-la-hán. Do vậy thì các vị này thấy cảm thấy như là mình vừa là ái ngại, bởi mình thấy mình chưa xứng đáng. Thứ hai nữa là nghĩ rằng là mình cần phải phấn đấu, còn phải phấn đấu để làm sao để làm sao cho xứng đáng với cái danh xưng đó, xứng đáng với danh xưng đó. Mà xứng đáng với danh xưng đó đồng nghĩa là mình phải chứng quả vị A-la-hán mới xứng đáng với danh xưng đó. Cho nên là con nghĩ rằng trong cái câu chuyện này có nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng các vị ái ngại là cũng đúng chứ không phải là là không phải là sai. Còn một điều ở đây thì với một người mà khiêm nhường á, nghĩ rằng khiêm nhường á là cái tính cách là mình biết nhún nhường trong mọi cái công việc của mình. Mình cũng không phải vậy mà lên danh trên như thế nào đi nữa thì mình cũng không phải là vậy mà lên. Và vì vậy á, cho nên là mình trong cái điều mà khiêm nhường á thì không phải là người ta khen mình rồi tự mình đặt mình lên một cái vị trí cao rồi tự mình nghĩ rằng mình là cái người trội hơn tất cả, vượt lên hơn tất cả những người khác. Rồi do vậy á, thì nhiều khi trong cái đời sống mà hàng ngày đó thì cái sự khiêm nhường ở đây á là cái mà mình biết nó vừa chừng, biết nó vừa chừng với những cái gì, không phải là vậy người ta khen mình hay là người ta tân bốc mình lên á thì tự động mình thấy như là mình là những cái người mà lên trên cao hay là vượt qua hết tất cả, mà trong một cái cử chỉ, cái suy nghĩ, cái lời nói của mình á, cũng lúc nào cũng nghĩ rằng mình chưa có cái người khiêm nhượng á, cũng nghĩ chưa mình chưa có phải xứng đáng như vậy, và mình còn giống như là mình còn phải phấn đấu nữa. Khi cái người khiêm nhượng nghĩ như vậy đó thì là một cái người khiêm nhượng. Mà cái người khiêm nhượng á thì không hẳn là người ta phải từ chối tất cả. Khi nghĩ rằng người ta khen như mình như vậy, nghĩ là mình có xứng đáng như vậy không, nghĩ rằng khi mà mình nghĩ rằng mình xứng đáng với cái lời khen của người ta thì cũng nên. Cái điều đó không phải là người ta nói là người ta khen mình rồi tự động mình nói thôi đừng làm như vậy, đừng nói như vậy. Không phải là như vậy. Nhưng mà lúc nào mình với một người khiêm nhường cũng nghĩ rằng mình chưa có xứng đáng như vậy, và luôn luôn phải nỗ lực và phải làm như thế nào để được xứng đáng như cái điều mà người ta đã khen, ví dụ như vậy. Nhưng mà không phải là cái mọi việc là cái người khiêm nhường phải từ chối hết tất cả, dù ngay cả những cái gì mà người ta khen đúng với cái gì mà mình đã có, đúng với cái gì mà mình đã được, mà người ta khen đúng như vậy á, mình cũng không phải là vì vậy mà mình coi như từ chối hay là bỏ hết tất cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái người khiêm nhường á, tức là lúc nào cũng nghĩ trong cái sự suy nghĩ của mình vẫn còn chưa có cũng như là người mà chưa có được mình như giống như mà người ta mong muốn, và nghĩ rằng lúc nào cũng nghĩ rằng tôn trọng cái người khác trong cái sự khiêm nhường là như vậy, chứ không phải là cái người mà nghĩ là tự đắc khi được người ta khen mà không phải là những cái điều mà người ta chê mà mình buồn. Mà cái người khiêm nhường là trong cái cử chỉ, lời nói người ta bày tỏ hay là người ta biểu lộ ra với cái sự khiêm nhường đó, mà cũng không hẳn là người ta phải từ chối hết tất cả những gì mà người ta khen tặng bằng cách là xứng đáng. Khi người đó có được những điều như vậy mà người ta khen tặng thì nó nghĩ là cái nó cũng là xứng đáng. Do vậy thì nếu như mà mình mong muốn người ta khen mình thì cũng không phải là cái tốt, mà mình từ chối hết tất cả, hay là mình một mực là mình từ chối hết tất cả những gì khen tặng mà đúng thì nó cũng không hẳn, không đúng là như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong cái sự khiêm nhường đó là cái suy nghĩ của mình, việc làm của mình hay là lời nói của mình, luôn luôn nghĩ rằng mình là người mà chưa có xứng đáng như vậy, và mình cố gắng để làm sao để được xứng đáng như vậy, như người ta đã khen tặng, thì đó là cái điều mà mình là một cái người khiêm nhường thường bày tỏ cái sự suy nghĩ của mình hay lời nói của mình qua cái cử chỉ. Thì con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra đó. Dạ, chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị với cái câu hỏi trả lời này. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa sao chú xin chuyên truyền về Đức Phật Tử. Và trở lại với Đức Phật Tử. Để Đức Phật Tử có một số quý thầy bên Pháp Tông khi đi qua mấy xứ như Bí Điện Thích Lan, Bí Điện Thái Lan, thì quý thầy nói rằng Phật tử ở bên đó họ kính trọng Chư Tăng nhiều quá, và cái sự kính trọng đó nó là điều không tốt, nó làm cho mình trở nên khó chịu. Có nên kêu gọi lấy cho những người đó họ giảm bớt cái sự kính trọng không? Nếu bác sĩ, chúng ta thử nghĩ là lý ra sĩ chúng ta sẽ nói, thì chúng ta có nên kêu gọi người ta giảm bớt sự kính trọng để cho mọi người được thoải mái không? Thỉnh tôi được Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng Đại Đức Pháp Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong room. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Quả thật thì cái điều này con cũng gặp rất là nhiều. Đối với những cái sự lễ bái hoặc là những cái tứ sự cúng dường vân vân. Thì ở đây á, nếu một người á, người ta có cái sự hiểu rõ trong cái lời của Đức Phật dạy á, thì cái điều này chúng ta không có người thì chúng ta không có kêu một ai đó bỏ đi, bỏ bớt bất cứ một cái điều gì. Vì thường thường á, ở trong cái giáo nguyên thủy á, thì đối với những người Phật tử á, thì không phải tự nhiên mà người ta có cái sự cung kính. Thật sự rất con thấy cái điều này nó rất là nhiều. Có nhiều người tuy rằng người ta có cái học vị rất là cao, hoặc là cái địa vị ở trong xã hội cao hay là thấp, nhưng mà đối với cái pháp cung kính thì người ta rất là khó thực hiện. Nhưng mà đối với những người tu ở trong Phật giáo nguyên thủy thì khi mà người ta hiểu rồi thì người ta rất là dễ dàng, phải nói rằng là rất là dễ dàng để mà thực hiện. Ví dụ như là tại sao mà người ta thực hiện được? Tại vì người ta đã có niềm tin với Đức Phật rồi, và người ta nghe Đức Phật dạy trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Có nghĩa là đối với những cái người nam, người nữ nào có sự kính trọng, tôn kính các bậc trưởng thường, các bậc trưởng lão, thì cái người đó sau khi thân ngoại mạng chung, nếu mà được sanh lại làm người, sẽ sanh trong gia đình cao sang quyền quý. Thì thật sự cái điều này quý vị thấy rõ ràng là do đâu mà những người này dễ dàng thực hiện? Do người ta có niềm tin với lời của Đức Phật dạy. Và thường thường mình thấy rằng những người mà có địa vị cao, hoặc là sanh trong một cái gia đình nào đó quyền quý vân vân, thì những cái người này rất là dễ thực hiện cái pháp đó, dễ thực hiện cái pháp cung kính. Đối với những người mà thô lỗ, cộc cằn vân vân, thì những người này rất là khó thực hiện những cái pháp mà cung kính. Vì sao vậy? Vì cái tiền thiên tập, hoặc là những cái giống như là trước đây mình chưa có từng tu tập về cái pháp này, thành ra bây giờ mình rất là khó mà với một cái vị sư hoặc là một cái vị thầy vân vân mà mình quỳ xuống mình đảnh lễ, thì cái điều này nó rất là khó. Cũng như ở trong chùa của chúng tôi, quý vị biết rằng là khi mà dạy giới tử mà cho giới tử tu, đặc biệt khi mà thấy giới tử mà chưa có tự giác mà đảnh lễ Chư Tăng, thì cái người này rất là lâu, rất là chậm được tu. Có nghĩa là có thể là sẽ làm giới tử suốt, chừng nào mà thấy cái người này có một cái tâm mà kính trọng Chư Tăng, thì tự nhiên lúc đó cái người đó sẽ được tu. Dù cho cái thời gian đó là ngắn hay là dài thì không có quan trọng, nhưng mà người này thực tâm có cái sự cung kính thì lúc bấy giờ mới cho người này tu. Thì thật sự ra đó, ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng đối với những cái trường lớp thì có rất là nhiều. nhưng mà không có cái trường lớp nào mà dạy đảnh lễ hoặc là cung kính, mà sau khi dạy rồi người đó thực hiện được tốt bằng cái tâm tự nhiên hoặc là bằng cái tâm tự mình có sự tôn kính, mà chỉ có cái lời của Đức Phật dạy. Do đâu mà chúng ta thực hiện được cái pháp này? Do chúng ta không muốn đời sau. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà cái người già đó người ta đảnh lễ cái vị trẻ, một cái vị sư trẻ đó, hoặc là những người thầy cô giáo, hoặc là những người mà có trí ở trong xã hội vân vân. Tại sao người ta đi đến người ta đảnh lễ những vị tu sĩ? Vì người ta không muốn ở trong đời sống sau, người ta sanh lại làm người mà lại rơi vào những cái gia đình ti tiện hoặc là thấp kém, thì chính tại người ta hiểu rõ cái chỗ này và người ta không muốn mình rơi vào những cái trường hợp đó, vì vậy mà người ta đảnh lễ những vị tu sĩ hoặc là những vị bà la môn. Chứ nếu mà thật sự ra đó, nếu mà không có những cái điều này, bây giờ mình có trả lương cho người ta, người ta cũng không đảnh lễ. Thì cái chỗ này đây thì mình thấy rằng là trước nhất là cái người mà kính trọng là do đâu mà người ta kính trọng? Do người ta có cái sự hiểu biết và người ta tin về lời Phật dạy, tin về nhân và quả. Đây là cái phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai thì đối với cái vị tu sĩ cũng vậy. Mình khỏi cần ái ngại gì một cái điều gì. Thì thật sự ra mình thấy rằng khi mà người ta đảnh lễ mình á, thì mình biết chắc chắn vì mình đắp chiếc y và mình còn là hình tướng một cái người tu, thành ra người ta mới quỳ xuống người ta đảnh lễ mình. Thì lúc đó mình chỉ có cái tâm như vậy thôi, và mình giữ chánh niệm trong khi ấy. Có nghĩa là mình biết rằng là không phải rằng là người ta đảnh lễ cái bản thân của mình, mà do mình có đắp chiếc y, đây là một cái lá cờ của vị A-la-hán. Và hơn nữa cái hình tướng của mình bây giờ tại mình là một người thầy tu, người ta mới đảnh lễ. Còn thật sự ra đó, nếu mà chúng ta không phải là người tu thì thật sự ra cái điều này chưa chắc gì người ta gật đầu người ta chào mình trước, và có thể mình phải chào người ta trước. Trong cái điều này chúng ta thấy rằng ở trong kinh cũng có nói đến, khi mà cái gia chủ đó đó, gia chủ đó đó mà thỉnh cái đi đến chùa để mà thỉnh chư tăng về để mà nhận bát cúng dường, thì lúc bấy giờ trong chùa do bận hết bận công việc nhiều nên chỉ cử ra một cái vị thị khu thôi để đi nhận bát, để đi chay tăng. Thì quý vị biết rằng là cái vị thị khu đó đó tuy là có những cái sở hành nó không có vừa lòng với thí chủ, nhưng mà chư tăng đã cử ra một vị đó đi đại diện rồi. Thì thí chủ có cái sự cung rước tiếp đón rất là nồng hậu, mời thỉnh về nhà, sau khi về rồi nhắc ghế cho ngồi, đem nước lại rửa chân, sau khi rửa chân là dùng cái khăn để mà lau, rồi cúng dường chay tăng một bữa rất là thịnh soạn, rất là hoành tráng. Nhưng mà quý vị thấy rằng sau khi mà thọ thực rồi đến chiều cái vị đó đi đến nhà người gia chủ đó mượn cây cuốc, thì bây giờ người gia chủ đó đã lấy cái chân để mà đẩy cây cuốc ra, đẩy cây cuốc ra cho cái người gia chủ đó mượn. Thì chính chúng ta thấy rằng sáng cung kính nhưng mà chiều đối xử rất là bình thường. Vì sao vậy? Vì cái lúc sáng là do chư tăng cử ra. Thì chúng ta thấy rằng cái oai lực chư tăng hoặc là cái oai lực của một cái chiếc y, một cái lá cờ của vị A-la-hán, đây là một cái oai lực mà làm cho mọi người, những chúng sanh nào có niềm tin đều có cái sự mà tôn kính về cái lá y, hoặc là tôn kính về cái lời nói, hoặc là cái đại chúng sanh. Do những cái điều này mà mình thấy rằng là người ta cung kính mình, chứ không phải rằng là người ta cung kính về cái bản thân mình một cái điều gì hết. Chúng ta thấy rõ ràng chiều xong công việc rồi trở về một cái đời sống thường, cái vị này do có những cái sở hành như vậy nên người ta không thích. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình cởi bỏ cái hình tướng này ra rồi thì chưa chắc gì người ta, mà hơn nữa đó là mình phải gật đầu chào người ta trước, chứ đừng nói chi đến cái sự đảnh lễ. Vì vậy mà ở trong cái câu này thì chúng ta có thể chúng ta chỉ biết rằng những người đảnh lễ này do họ có niềm tin và họ không muốn ở trong tương lai họ rơi vào những cái gia đình ti tiện hoặc là thấp kém vân vân. Vì vậy mà người ta cố gắng, người ta tạo phước bằng cách đảnh lễ, rồi đó là khiến cái người mà đảnh lễ. Còn đối với chúng ta đó thì chúng ta luôn luôn chúng ta giữ cái tâm chánh niệm, trong khi có nhiều cách chánh niệm. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta chánh niệm bằng một cái cách là chúng ta nhìn vào, chúng ta biết rằng cái người này đảnh lễ cái bộ phi mình, cái lá cờ của một vị A-la-hán hoặc là cái hình tướng của cái vị Sa-môn, thì mình chỉ cần có cái tâm mà chánh niệm ở trên cái đề mục như vậy thôi, chứ chúng ta không cần phải bỏ bớt những cái điều này. Vì sao vậy? Vì đây là cái nơi để cái cách, cái nơi để mà chúng sanh nó tạo được phước báo ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Vì vậy mà chúng ta không nên bỏ bớt những cái điều này. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng tọa Nhật Đẳng Đánh Yêu. Bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh Thượng tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Chà.
Câu thảo luận cuối cùng cho phần thảo luận liên quan đến đề tài ngày hôm nay sẽ được trở lại với Địa Điểm Pháp Tân. Địa Điểm Pháp Tân, chúng ta thấy rằng mình sống ở trong xã hội ngày nay cũng giống như ngày xưa. Xung quanh của chúng ta có rất nhiều người vì thương hay là vì mong mỏi, không có những kỳ vọng. Họ mong mỏi rằng cái người đó mình quý, mình mến, người đó sẽ tốt hơn, người đó sẽ thấm thiện, người đó sẽ cao quý. Chúng ta có nên sống với sự kỳ vọng người khác hay không? Chúng ta nên trong tinh thần của người Phật tử thì ai nghĩ sao thì mặc ai, nhưng mà chúng ta có cuộc sống riêng mình. Chúng ta không nên bận tâm tới người khác. Có phải như vậy chắc? Xin được thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Chà. Kính đảnh lễ sư Tôn Đức. Kính chào toàn thể quý vị. Dạ bạch chư tăng, kính thưa quý vị rằng cái điều mà mình trong cái tinh thần của Phật giáo thì mình thấy rằng tự lực ở trong mỗi người á, tức là mình tu, mình nhờ, mình ăn, mình no, mình tu, mình đắc. Cái việc đó là chuyện mà mình hiểu như vậy. Bởi vì trong mọi cái sự tu tập đó, là cá nhân của mọi người tự cố gắng trao dồi cho chính mình. Và cái điều mà mình thấy đó là khi mà mình kỳ vọng vào một người nào đó xung quanh đó, thì tùy vào những cái việc, chứ không phải là chuyện nào cũng phải kỳ vọng, mà không phải là chuyện nào cũng không kỳ vọng. Ví dụ như khi mà mình nói đến cái điều gì đó, mình vẫn có một cái kỳ vọng đến một cái người nào đó. Mình nghĩ rằng, hy vọng là cái người đó họ sẽ làm được như vậy, tức là họ sẽ tu tập tốt, rồi họ sẽ làm được những cái điều như vậy. Mình vẫn có cái gì kỳ vọng. Nhưng mà mình cũng hiểu được là mọi cái việc nỗ lực thì do mình hiểu được là mỗi người có một cái việc riêng. Tuy rằng mình hy vọng với một người nào đó mà họ làm được ấy, thì rõ ràng là nhiều khi thì cũng phải do nghiệp của họ bị cản trở, họ không làm được những điều mà mình như mình đã hy vọng, kỳ vọng về họ. Nhưng mà mình nói mình kỳ vọng nhiều ấy, thì rõ ràng là nó khi mà có những điều gì đó thì làm cho mình bị thất vọng. Cho nên là cái điều mà mình từ những cái việc mình kỳ vọng, hy vọng vào họ thì vẫn hy vọng. Nhưng mà những cái việc mà mình biết rằng cũng hiểu được được là mỗi người có cái nghiệp riêng, cái duyên, cái tu tập hay là những cái việc gì cũng vậy. Không phải là mình mong muốn họ được như vậy mà họ lại làm được, mà ngay cả họ cũng không thể mong muốn mình được như vậy. Cái việc tu tập thì chắc chắn là mình phải nỗ lực rồi. Thầy tổ cũng là cái việc là cũng là một vị chỉ dạy ra cho mình, hướng dẫn cho mình để mình tu tập. Còn cái việc mình tu tập được hay không là do mình. Thầy tổ chỉ có việc hướng dẫn cho mình rồi có khi mà mình gặp những cái cảnh mà nó thử thách hay là những cái lúc mà nó trở ngại á, thì thầy tổ cũng có việc là nhắc nhở mình, sắp tấn mình, động viên mình, nhưng mà mình làm được hay không cũng là do mình nữa, và cũng là do mình nữa. Cho nên là cái việc nỗ lực của mình là chính, còn mình cũng phải, không phải là mình chỉ lo mình không. Rõ ràng là trong cái suy nghĩ của mình, cái việc tu tập nỗ lực là mình phải tự nỗ lực cho chính mình, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải luôn luôn có cái sự suy nghĩ đến những cái người khác, tức là có cái sự quan tâm đến những cái người, giờ mình quan tâm đến những người bạn đồng tu, hay là mình quan tâm đến những cái người Phật tử, họ có tính tâm và họ có cái sự hành trì, và do vậy thì trong mỗi cái sự chia sẻ đó, mình cũng có thể là có thể chia sẻ cho họ và có thể động viên khi họ có những cái sự những cái người Phật tử họ có những cái sự có những cái sự tha thức trên cái tu tập, hay hoặc là những cái gì mà họ chưa hiểu về lời dạy của Đức Phật, thì cái điều đó mình cũng phải có chia sẻ, chứ không phải là mình cứ mỗi việc cứ ôm khăng khăng là mình không quan tâm hay là không có hy vọng về một cái người nào. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái cuộc đời, cái lý của cuộc đời ấy, thì dù nó có như thế nào đi nữa, người ta có được hay không được thì cái đó cũng tùy duyên, và không phải vì vậy mà mình buồn, không phải vì vậy mà mình bị coi như là bị chơi vơi hay là mình bị mất hết tất cả, không phải. Mà sự nỗ lực thì bản thân của mình cũng phải nỗ lực, phải tự lực, nhưng mà không phải tự lực rồi mình không phải tự nỗ lực cho chính mình mà mình không lại quan tâm đến những cái người mà những người bạn đồng phạm hạnh, hay là những vị sư huynh đệ, những vị thầy tổ, những cái người Phật tử họ có cái sự tính tâm, có sự tu tập, thì cái điều đó nó cũng là một cái sự hỗ trợ lớn, chứ không phải là mình mặc kệ rồi ai sao thì ai, mình cứ lo mình không, thì cái điều đó nó cũng không đúng. Và nếu như mà mình mà có cái sự quan tâm, nhưng ở trong cái sự vừa chừng, trong cái sự chừng mực nào đó, mình cũng hiểu được cái lý của cuộc đời, thì khi vậy đó, nó có chuyện gì nó xảy ra hay là bất chắc xảy ra, thì không phải vì vậy mà mình chơi rơi, hay là không phải vì vậy mà mình bị suy sụp, thì rõ ràng nó không phải, thì mình cũng hiểu được cái duyên. Như vậy thì trong cái sự nỗ lực tu tập thì mỗi người phải có cái sự nỗ lực chính mình, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải sự nghĩ đến cái sự thịnh suy, hay là cái sự quan tâm đến những cái sự tiến độ của người khác, thì đó là cái cách, cái suy nghĩ của mình trong cái đời sống. Riêng con thì con nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng nghĩ rằng ở trong cái đời sống thì mình nỗ lực tu tập là chính mình, nhưng mà mình cần cũng phải có cái sự nghĩ đến, giống như nghĩ đến cái sự thịnh suy, hay là cái sự những cái người chung quanh của mình, là những người bạn đồng tu, hay là những người cư sĩ có cái sự tiến bộ, có sự tiến tâm, hay là có cái sự gì đó mà mình có thể chia sẻ được, thì đúng cũng là cái cách mà mình giống như là cái người mà nắm cái tay dắt từ từ rồi người ta đi được bước nào thì mình mừng bước đó, nó lên được mình nào. Thầy tổ mình cũng vậy thôi, nâng đỡ mình, giúp đỡ mình thì cũng từng bước, rồi mình đi được bước nào thì cũng là do chính mình. Nhưng mà thầy tổ cũng nghĩ rằng trong mọi cái duyên vẫn tin tưởng vào cái sự tu tập của chính mình, và mình làm được hay không thì đó tùy vào việc của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của con xin chia sẻ mà với thượng tọa như vậy, với cùng chư tăng như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái ý nghĩa của chúng tôi và cái câu hỏi mà thượng tọa nhắc đẳng hiện nay. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại.
Cùng trả lời vừa rồi của đại đức Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt dành chương trình mà còn lại của ngày hôm nay để chia sẻ một vài cái suy nghĩ của Chi Văn đối với sự việc đã xảy ra ở tại Campuchia, tại Campuchia ngày hôm qua. Như chúng ta được biết rằng ở tại Campuchia có một ngày lễ hội, người ta gọi là ngày lễ hội nước. Chúng ta sẽ có dịp để nói thêm về ngày lễ hội này trong một dịp khác, nhưng mà đó là một ngày đặc biệt rất là vui. Mọi người tập trung ở trên một cái hòn đảo. Hòn đảo này nối liền với một cái cầu treo rất là đẹp, thưa quý vị. Cho đến giờ người ta cũng chưa biết rằng cái gì mà đã tạo nên cái cuộc hỗn loạn. Nhưng mà trong cơn hỗn loạn thì mọi người đều cố gắng để chạy, để chạy thoát những cái cuộc hỗn loạn đang xảy ra. Và thưa quý vị, kết quả cho đến giờ này thì người ta nói rằng đã có trên 375 người bị chết, và con số đó có thể tăng thêm trong ngày hôm nay và ngày mai, bởi vì có rất là nhiều nạn nhân đưa đến bệnh viện ở trong tình trạng hấp hối, thôi thớt, và số người chết đích xác hiện giờ thì đã lên hơn 375 người. Thật ra thì những cuộc hỗn loạn như vậy không phải chỉ xảy ra ở Campuchia, mà nếu chúng ta nhìn lại trong lịch sử thì số người chết và cũng như là những cuộc hỗn loạn xảy ra trong xã hội loài người nhiều hơn là số người bị chết vì nạn hàng không. Vào tháng 6 vừa qua, ở trong một cái lễ hội thứ gì mà chúng ta gọi là Love Paradise ở tại Đức, tại Duisburg của Đức, thì tại Love Parade người ta đã chứng kiến một cái bi kịch xảy ra, và cũng một cuộc hỗn loạn dẫm đạp của do hỗn loạn đã giết chết 21 người và hơn 500 người bị thương. Và cũng năm nay vào tháng 6 thì ở tại một cái tại một một cái sân vận động, lúc đó là một trận đá banh giao hữu giữa Nigeria và Bắc Hàn, đã xảy ra một cuộc hỗn loạn, kết quả là 14 người bị chết. Và vào tháng 3 thì ở tại Khunda, Ấn Độ, cũng có một cuộc hỗn loạn như vậy để giết chết 71 người cùng với 200 người bị thương. Chỉ riêng trong năm nay thôi, thưa quý vị, thì chúng ta đã thấy rằng những cuộc hỗn loạn đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, từ Ivory Coast qua tới Ấn Độ, qua tới Đức, qua tới Campuchia, và con số những cuộc hỗn loạn như vậy đã xảy ra từ đầu năm tới giờ được ghi nhận là có hơn 5 vụ. Đó là những vụ quan trọng. Nhân loại thì càng ngày càng đông, và những cái lễ hội mà tập trung người thì càng ngày càng nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái cuộc lễ như là Times Square ở tại New York, hay là ở trên thành phố Tokyo, mà tại các ngã tư ở bất cứ ngày nào trong năm, thì chúng ta thấy rằng cùng lúc có mấy chục ngàn người xuất hiện ở tại một nơi, và nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người tạo nên cuộc hỗn loạn. Thì thưa quý vị, chính cái sự hỗn loạn và chính cái sự sợ hãi của mọi người trong lúc cố gắng để chạy thoát, nó lại tạo ra tình trạng tệ hơn. Không những chỉ hỗn loạn mà dẫm lên nhau mà chết. Thưa quý vị, nó là một vấn đề mà thưa quý vị, cái căn đệ đó nó nằm ở trong sự sợ hãi, hay là một cái câu mà người ta thường nói là tham sinh quý tử, hay là một cái tinh thần, một cái bản năng sinh tồn của con người trong cái hoàn cảnh nào đó thì luôn luôn tìm cách để tìm con đường thoát hiểm. Nhưng mà thay vì thoát hiểm thì chúng ta lại tạo nên bao nhiêu cái bi kịch, như trường hợp ở tại Phnom Penh ngày hôm qua. Thì cái này là một điều rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm Thưa quý vị, ở trong Anh ngữ có chữ stress để chỉ cho trạng thái giảm động hỗn loạn thì không phải chỉ xảy ra trong loài người mà loài vật và loài vật nhất là ở tại Phi Châu có những khi mà có cả hàng chục ngàn những con vật cũng như là những con bò mộng hay là những con sư dương hoặc là nhiều sinh vật khác nó làm cuộc chiến đi và những cảnh gì đó hỗn loạn. Nhưng mà con vật thì thường ít giẫm đạp với nhau chết đi. Để mà chết là chúng ta hiểu rằng con vật tương đối là rất là nhanh nhẹn và rất giỏi về điểm này. Những loài chim mà có thể bay thành từng đàn với một số lượng rất lớn ít khi đụng với nhau. Và thưa quý vị, những loài vật khi nó chạy đó thì không hiểu gì lý do gì đó, khi nó chạy nó cũng không giẫm đạp với nhau nhiều như là loài người của chúng ta. Cái thế giới mà hỗn loạn do sự giẫm đạp dường như nó là một điều gì rất là mà khiến cho con người rất là ngỡ ngàng và chúng ta tạo nên bao nhiêu cái bi kịch trong đời sống, thực là làm cho vấn đề tệ nó trở thành tệ hơn. Như chúng ta thấy rằng lẽ ra mọi người đứng ở một chỗ bình tĩnh thì nó không đến nỗi, nhưng mà chỉ vì khô quáng lên và quảng hốt, cái sự quảng hốt nó làm cho con người nó làm cho đám đông không có kiểm soát được. Có một lần chúng tôi xem một cuốn phim, một cuốn phim nói về những người chăn bò hay là họ chăn cừu ở tại vùng Bắc Mỹ, chúng ta gọi là những người cowboy rồi. Có đôi khi có những trường hợp vì lý do này, lý do khác như là sấm sét hay là vì lý do gì đó một con vật như là con sư tử núi xuất hiện, khiến cho cả nguyên một đàn cả ngàn con như vậy hoảng hốt. Nhưng mà lúc bây giờ thì những người chăn những đàn bò này họ phải tìm cách họ quýt sáo hay là họ thổi kèn, họ làm một vài cái điều nhạc gì đó làm cho những con vật này bình tĩnh và lấy lại cái không khí bình thường, gọi là ổn định trật tự. Rồi sau đó thì họ tìm cách hướng dẫn những con vật này chạy theo cái hình vòng tròn. Trong những trường hợp như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khả năng mà đi theo sự hướng dẫn rất là quan trọng. Dạ, đi theo sự hướng dẫn rất là quan trọng. Ở một điểm là nhờ vào cái sự điều phối, nhờ vào cái sự sắp đặt và hiểu rõ sự việc đó, nên thì người ta có thể huy động cả hàng chục hàng trăm ngàn quân đội, quân lính dàn trận, và trong cái cơn hỗn loạn của trận chiến đó, vẫn giữ được cái trật tự tiến như thế nào, phủ như thế nào mà không có hỗn loạn, tại vì quân đội có kỷ luật. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng một số vài ba ngàn người nhưng mà trên một cái thông đạo rất là hẹp như cái cầu, hay là như tại Bình Đức, chúng ta thấy rằng ở Bình Đức Center Parade thì nguyên cả một cái xã hội mà người ta rất quen để sập hàng, quen giữ trật tự và cảnh sát có mặt ở tại đó, nhưng mà khi sự việc xảy ra thì nó cũng ngoài vòng kiểm soát của mọi người. Nên khi ở trong rất là nhiều trường hợp mà bình thường thì chúng ta thấy tại sao mà ở tại các nước Tây phương như là Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta đưa ra những cái điều luật rất là gắt gao về những cái làm thế nào để mưu sinh thoát hiểm lúc mà chúng ta lên máy bay hay là ở trong các sân vận động hay là ở những nơi này hay những nơi khác, phải có những con đường thoát ở trong những trường hợp hỏa hoạn, trường hợp tai biến. Chúng tôi lấy ví dụ như là mấy tháng nay ở chùa Pháp Luân rất là vất vả để làm thế nào mà thành phố thông qua thì việc một cái final inspection của chánh điện và của hội trường. Hội trường đã rất lâu rồi, chánh điện rất lâu rồi, nhưng mà khi họ đến họ cho chúng ta cái CO, tức là cái certificate of occupancy đó, thì họ bắt buộc là phải cửa là phải mở ra chứ không mở vào được. Dạ. Và rồi có những cái đèn báo án như thế nào, có những cái bản, có những dấu hiệu như thế nào. Thì nói chung là khi mà những điều họ đề ra thì bình thường chúng ta thấy rất là xa xỉ và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà tới khi cứu sự rồi thì chúng ta mới hiểu rằng tại sao những việc đó nó lại cần thiết. Ở trong một cái hội trường, một cái building hay một cái chánh điện mà có cả 500-600 người cùng làm lễ, lỡ có chuyện gì mà giấm đập nó trao chạy ra một cái cửa quá hẹp thì quả thật là một cái đại họa. Và do vì thưa quý vị, sự việc này chúng ta phải nói rằng đó là một ở trong những cái biến cố đau thương của một quốc gia. Ông thủ tướng của Trung Quốc đã gọi đó là một ở trong những cái tai ương lớn xảy ra cho đất nước Campuchia kể từ khi có cuộc thảm sát của Pol Pot, của chế độ Pol Pot cho đến hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi trước khi có một vài lời thảo luận với đại đức với chư tăng, chư vị giảng sư, thì xin được thay lời tất cả chư tăng và quý Phật tử trong rung để đem tất cả những phước báo nào mà chúng ta đã làm cho việc kính Phật, thuyết Phật, công quả những gì mà chúng ta đã tạo trong ngày hôm nay, xin được hướng nguyện tất cả những công đức này đến những nạn nhân của cái trận hỗn loạn dẫm đạp vừa qua ở tại Campuchia ngày hôm qua, mà con số chúng ta biết cho đến hôm nay là đã lên tới 375 người. Xin cho tất cả những người đó được thọ nhận phước lành, vãng sanh thế giới an lạc. Và chúng ta cũng cầu nguyện rằng những người thân sẽ tìm thấy được sự an ủi về mặt tinh thần để vượt qua những nhiều phút khó khăn nhất ở trong cuộc đời. Sáng hôm nay thì hãng AP và Reuters đều gửi lên cho chúng ta những hình ảnh mà hàng trăm vị sư, hàng trăm chư tăng đã có mặt ở tại cây cầu này để tụng kinh và hồi hướng phước cho những người đã mất. Chúng ta mong rằng sức mạnh của tâm linh, sức mạnh của tôn giáo sẽ mang lại sự an ủi cho những người này. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, xin được thỉnh đại đức Pháp Thân để đại đức Pháp Thân chia sẻ thì chia sẻ cái cảm nhận đầu tiên. Đại đức Pháp Thân khi mà nhìn vào cái cảnh tượng hỗn loạn như vậy thì đại đức Pháp Thân nghĩ gì, có cảm nghĩ gì? Xin đại đức Pháp Thân hoan nghị cho một vài cảm tưởng của đại đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ thì qua cái câu chuyện của ngày hôm nay thì toàn về đọc bản tin, con cũng biết được thông tin trong báo chí Việt Nam cũng có nêu lên cái tin, cái cảnh tượng của những người Campuchia ở bên Campuchia, những người Khmer ở Campuchia bị chết ở tại cái cầu mà người ta làm lễ, người ta mừng cái ngày lễ mà nước gì của người dân Campuchia đó. Thì con cũng có cái suy nghĩ như là đó là một cái mà mình thấy thương cảm cho những người đó. Rồi con được biết những cái thông tin đó, thì cái số lượng chết cái gần như là 350 người, mà như là hết cái khoảng 200 người là phụ nữ mà. Cái hình ảnh đó con cũng có thấy, chúng tôi cũng có thấy đa số là những phụ nữ, mà là khoảng 200 người phụ nữ vậy chết, mà dường như là thấy như là giới trẻ phần nhiều họ dẫm đạp lên nhau rồi bị rơi xuống dưới họ bị rơi xuống dưới nước, rồi lớp bị điện giật, rồi lớp bị dẫm đạp, rồi lớp cách này cách nọ mà chết rất là nhiều. Thì qua cái điều này cũng nghĩ rằng mình cái đó là cái tai nạn khủng khiếp, mà được biết như là cái thời cách từ mấy ba mươi mấy năm nay đất nước Campuchia, ngoài cái việc mà diệt chủng của Pol Pot ra đó, thì đất nước Campuchia là cái lần này là lần mà chết nhiều người nhất so với từ xưa tới nay, từ ba mươi mấy năm nay sau khi mà cái nạn diệt chủng Pol Pot, thì cái số lượng chết đó rất là nhiều. Thì nghĩ rằng đó là cái điều mà mình thấy rất là thương xót cho những người đó. Cũng mong rằng với cái việc mà hình ảnh như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, chư tăng đến đó để tụng kinh cầu nguyện, cầu mong cầu nguyện hồi hướng phước cho những người đã mất đó, được sanh về cảnh giới an lành, cho họ được nhẹ nhàng, họ được an vui ở trong cảnh giới tương lai đó. Thì cái điều đó cũng là cái việc làm mà chư tăng, đặc biệt là đất nước Campuchia, là đất nước chùa tháp, đất nước đó có sự hiện diện của tăng chúng sẽ làm vơi đi một phần nào đó những sự đau khổ cho những người đã chết và những người còn sống. Khi người thân của mình đã mất như vậy rất là đau buồn. Và thật sự ra đó thì nghĩ rằng là cái việc này thì cũng thật sự ra nó khó bao giờ tấn được như là mình đã biết tấn an được. Nhưng mà đã có một cái gì mà nó động rồi đó, tức là làm cho cái sự xáo trộn lên rồi á, người ta mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy đi tìm cái chỗ trong cái cái gì mà đe dọa trước cái mạng sống của con người ra đó. Người ta thường đi tìm đến những cái gì mà an toàn, để rồi là cứ mỗi người lại dặn đạp lên nhau, rồi mọi người tự chen lấn nhau, mà cuối cùng thì chết rất là thảm. Cho nên rằng là với cái việc làm mà Chư Tăng ở bên Campos á, các ngài cũng đã đến để cầu siêu cầu nguyện cho những người đã quá vàng. Thì ở đây đó, nghĩ rằng cái điều đó, về cái mặt mà đạo đức mà nói, thì thấy đó là cái điều mà mình thấy rất, rất thảm, rất thương cho những cái người mà họ đã bị cái nạn như thế này để họ chết á, thì rất là đau buồn. Nhưng mà mình chỉ có chia sẻ được một cách là cầu nguyện cho họ được sự an lành thôi. Dạ, thì đó là ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tọa dắt bạn qua cái việc mà sự kiện, sự việc mà những người Campuchia họ chen lấn nhau trên cây cầu để rồi họ bị cái nạn là dẫm đạp lên nhau chết như vậy, thì rất là thảm. Thì qua đây thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tọa dắt bạn vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Ta thu chí trình định pháp tịch. Để pháp tính con người của chúng ta trong cái việc mà mưu tìm ra cái sự giải thoát, tìm con đường thoát hiểm. Trong lúc chúng ta tìm con đường thoát hiểm thì chúng ta lại tạo nên một cái họa lớn cho mình và cho người khác. Cái bi kịch đó nó là một bài học như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Thích.
Dạ, con xin được kính lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng và Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào toàn thể đại chúng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với chúng con, điều này thì chúng con nghĩ rằng trong cái lúc mà mình gặp những cái sự nguy hiểm, mà mình tìm cái cách để mà mình thoát đi cái sự nguy hiểm đó, thì thật sự ra nó mình phải tuy rằng do ở trong những cái lúc thường á, mình không có tu tập, mình không có, cũng như là mình không có để tâm đến những cái điều này, vì vậy á mà mình trong cái lúc đó mình rất là khó được, mình rất thoát hiểm mà để an toàn cho mình và những người xung quanh. Thì thật sự ra cái điều này em hồi trước đây ở tại Sài Gòn, khi mà cái trung tâm thương mại quốc tế bị cháy thì thật sự ra nó thì lúc đó có rất là nhiều cái tiệm mà bán những niệm mót kim đan. Thì xung quanh ở nơi đó có rất là nhiều cái tiệm bán những cái niệm mót đó, nhưng mà lúc đó không có ai mà bình tâm để mà đem những cái tấm niệm nó ra mà rải xung quanh cái chỗ cái tòa nhà mà bị cháy đó. Thì sau này khi mà hết cái sự việc cháy thì người ta mới suy nghĩ ra cái chuyện đó. Rất là nhiều người đứng coi các cái những cái người mà thoát từ ở trên lầu 7 mà nhảy xuống rồi chỉ đứng nhìn xem chứ không ai mà biết suy nghĩ ra một cái điều gì. Tiệm bán niệm, bán đồ, những cái đồ quải đâu, không phải ở đó rất là nhiều. Thí dụ như là ai đó mà phần tâm trí đem những cái điều đó ra, đem những cái thứ đó ra để mà lót ở đó thì cũng có vân vân. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng là một cái người đứng không có bị vướng ở trong cái đám cháy đó, vậy mà còn bị bắn loạn hoặc là còn hoảng sợ. Thì huống hồ chi đối với những người mà đang ở trong cái cơn hỗn loạn đó, thành ra rất là khó bề để mà có một cái đường suy nghĩ ở trong tâm. Thì thật sự ra thì lúc đó mỗi người thì tự tìm cho mình một cái con đường để mà thoát. Vì vậy mà chen thì chúng ta không phải nhìn lại mình, phải nhìn lại cái đời sống của chúng ta. Sao mà chúng ta phải huấn luyện cái tâm của mình làm sao mà cho nó bén nhạy, làm cho mình có cái tâm mà bén nhạy. Chứ nếu mà mình là những người mà ví dụ như mình đứng gần cái cuộc hỗn loạn đó thì mình sẽ cư xử ra như thế nào? Thì cái điều này thì quý vị biết rằng là có những cái có khi chúng tôi gặp những vị trưởng lão, người ta đặt những cái câu hỏi tuy rằng nó không có liên quan với cái sự chết chóc này, nhưng mà có nhiều khi mình nếu mình không có cái trí mình bén nhạy thì mình cũng rất là khó trả lời. Cũng như lúc trước cái nhóm của chúng tôi đi đến chùa của một cái vị đó cũng rất là lớn nhà, giao cho mình một cái chùa, nhưng mà cái chùa đó nó rất là cũ kỹ, rất là nhỏ, và không có được mọi người đi đến, không có được như là Phật tử xa gần đi đến. Vậy thì nếu mà mình đảm trách cái chùa đó thì mình làm cái cách nào để cho cái chùa đó càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng được phát triển lên thêm. Thì trong khi ấy chính bản thân của chúng tôi cũng không biết trả lời như thế nào, vì rằng những cái điều này nó rất là tâm lý và kinh nghiệm, thành ra lúc đó mình chưa có trả lời được. Vậy mà trong nhóm của chúng tôi có một cái vị sư rất là nhỏ mà vị đó trả lời rất là hay. Nếu mà vị đó mà đảm nhận thì vị đó trước tiên là sẽ mở lớp học để mà dạy học cho những người cư sĩ xung quanh ở đó, những người có tính tâm xung quanh ở đó. Thì từ cái mà mình mở cái lớp học đó, thì mọi người người ta sẽ đi học, và người ta đi học đó, thì người ta sẽ có cái kiến thức, có cái kiến thức để mà thì tự nhiên một người mà có kiến thức, có niềm tin rồi đó, thì tự nhiên lúc đó cái niềm tin sẽ vững mạnh. Và cái việc mà hộ trì tam bảo thì người ta rất là nhiệt tâm. Thì thật sự ra nó cái vị đó nhỏ nhất mà trả lời một cái câu hỏi rất là chính xác nhất. Còn có nhiều vị thì nói đùa chơi thì khi mà nhận được rồi thì kêu gọi người này Phật tử ở xa gần, ở này chỗ này chỗ kia cúng hoặc là đóng góp vân vân. Thì có nhiều vị thì trả lời như vậy, nhưng mà không có vị nào trả lời đạt bằng một cái vị sư nhỏ mà có cái kinh nghiệm hoặc có cái tâm lý là như vậy. Và trong khi đó thì cái vị đó khi mà trả lời cũng được mọi người ở cái trong hoàn cảnh đó người ta rất là quan hệ. Thì trở lại một cái điều mà chia sẻ ở trong cái trường hợp này á. Thì thật sự ra đó, chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy những cái sự chết này thì chúng ta thấy cái cuộc đời mình như thế nào. Mỗi người, mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng trong mắt khác. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn mình thoát khỏi những cái điều này, hoặc là chúng ta có những cái biện pháp để mà chúng ta ngăn chặn hoặc là chúng ta phòng ngừa những cái điều này thì trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta phải biết dạy tâm của mình làm sao mà cho nó bén nhạy, cho nó mình phải huấn luyện làm sao cho tâm của mình càng ngày nó càng bén nhạy ở trong cái sự tu tập hoặc là ở trong cái sự xử trí. Thì nhờ như vậy mà có thể cơ may chúng ta sẽ thoát hiểm được những cái điều này. Chứ nếu mà chúng ta cứ để cho tâm của mình hàng ngày mà không tu tập, nó chạy theo cảnh này cảnh kia, thì khi mà những cái điều này nó xảy ra, nếu mà mình là một người đứng ở bên ngoài, mình không biết tìm cái cách để mà mình giải quyết, thật sự rất là khó để mà tìm cái cách giải quyết. Chúng tôi thấy nhiều khi cũng như có nhiều lúc mình nhìn những cái cảnh mà kẹt xe bây giờ ở Sài Gòn mà kẹt xe vân vân, có nhiều người người ta đứng ra người ta giải quyết những cái việc kẹt xe đó cũng rất là khó. Thì trong cái sự kẹt xe là một cái chuyện rất là nhỏ, vậy thì rất là khó mà không giải quyết được nữa. Thì nếu mà mình gặp những cái cảnh mà quả hoàng hỗn loạn đó vân vân, thì không thể nào mà mình giải quyết được. Chỉ có cái trí của mình mà lúc đó mình bén nhạy, thì mình sẽ tìm cái cách để mà một là mình thoát thân, hai là những người kia cùng khó với mình mà không có gặp sự cố hoặc là không có sự dẫm đạp lên nhau. Thì nếu mà muốn được như vậy thì trong những cái lúc mà chúng ta rảnh rỗi hoặc là trong cái đời sống thường của chúng ta, chúng ta phải có cái thời gian tu tập để mà xử về cái trí của mình, chứ nếu không chúng ta sẽ rất là khó thoát. Thì đây là những cái ý con xin được chia sẻ qua khi mà nghe những cái sự kiện này đã xảy ra. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bố Tài chứ.
Kính chào quý vị Phật tử, bạch kính tôn đức và thượng quý Phật tử. Ngày nay chúng ta sống ở trong các quốc gia và đôi khi đi từ nơi này sang nơi khác, chúng ta thường có mặt ở tại những nơi rất là đông đảo người, như ở phi trường chẳng hạn. Chúng ta nhớ rằng phi trường, những phi trường lớn như là phi trường Atlanta hay là O'Hare hay là phi trường Houston, những ngày lễ có thể là chặt cả phi trường, trong ngoài rất là đông người. Chúng vì bản thân của chúng tôi là người cũng tương đối cũng đi thường, và đôi khi chúng tôi cũng dẫn theo những phái đoàn. Những phái đoàn này đi đến một nơi nào đó thì cái bản năng tự nhiên của một người mà hướng dẫn là khi phái đoàn có mặt ở một nơi nào thì chúng tôi đều phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn. Vấn đề an toàn ở đây trước nhất là chúng ta phải có được một cái nhận thức rõ ràng về cái bối cảnh chung của những nơi mà mình đến. Ví dụ như đường nào là đường thoát hiểm, chỗ nào là chỗ an toàn, chỗ nào là chỗ ẩn náu một chút. Dĩ nhiên là khi tai nạn xảy ra thì vô cái nghiệp quý vị, nhưng mà chúng ta phải rất là bình tĩnh để biết cái gì mà nó có thể làm được. Cái kinh nghiệm của chúng ta như vậy là về điểm này thì chúng tôi có thể nói rằng người Mỹ họ rất tốt. Chúng tôi không nói rằng người Mỹ hoàn toàn giỏi, nhưng mà cái đòi hỏi của họ rất cao về vấn đề an toàn. Thứ gì đòi hỏi đó là sự chuẩn bị. Ví dụ như mình nên ngồi ở trong máy bay thôi. Lúc mà máy bay bình thường thì quý vị rất là biết dễ dàng là chỗ nào là chỗ thoát hiểm, nhưng mà tưởng tượng lúc mà thân máy bay đầy khói hết và chúng ta phải nằm sát xuống, nằm sát khí để cái lưng của máy bay đó, thì lúc đó chúng ta phải biết rõ là mình ngồi ở ghế nào và trước mặt hay sau lưng của chúng ta bao nhiêu ghế thì nó có lối thoát ra ngoài. Những cái biết đó đó xem ra đôi khi nó cứu rất là nhiều người. Hay là chúng ta đừng quá ỷ lại đến những cái cao ốc. Ví dụ như một cái thống kê gần đây cho thấy rằng cái cao ốc ở bên những cái phần lớn những cái nhà bên Thượng Hải đó, ở các khách sạn thì tương đối họ rất họ có theo một cái code nhất định, nhưng mà chúng ta cũng không có thể ý lại hoàn toàn là những cao ốc này đôi khi họ làm không có đúng cái chuẩn mực về vấn đề thoát hiểm trong cơn quả hoạn. Từ những tầng lầu cao không có những sprinkler, tức là không có cái hệ thống để xịt nước khi quả hoạn xảy ra, và cái lối thoát hiểm thì nhiều khi người ta không để ý. Có nhiều vị đi vào trong khách sạn lấy chìa khóa mở cửa thôi, nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng giả sử như có trường hợp mà điện rút, đèn tắt, rồi mình đã ở tại đâu và mình phải chạy về hướng nào để mà mình tìm cái cầu thang đi ra. Thì chú quý vị, thường thường chúng ta rất là bất cẩn về việc này. Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hồng Kông,
ngay ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi. Có đôi khi chúng ta có mặt ở trong những nơi mà thứ chỉ cái số lượng người rất đông. Thông thường những nơi nào mà đông người đó, thì chúng ta thường phải để ý là cái chỗ đó nó phải khoáng, có nghĩa là chúng ta có thể thoát hiểm bằng nhiều ngõ ngách khác nhau, chứ không thể tập trung một hai con đường. Và đa phần trong những cuộc tập hợp đông đảo như một cái đại lễ hay là một cái gì lớn, thì họ phải có đủ những nhân viên chấp pháp, những người như là cảnh sát hay là những người có cái trách nhiệm để họ hướng dẫn cả đám đông. Thì những người này rất là quan trọng ở trong những cuộc hỗn loạn. Chúng tôi lấy ví dụ là cái cuộc hỗn loạn của Campuchia, ở tại Campuchia xảy ra ở tại Phnom Penh, thì cho chúng ta thấy một điều rằng trong một đám đông tụ họp rất lớn, rất đông như vậy mà số lượng cảnh sát không có đủ. Không phải là vì chuyện xảy ra rồi thì chúng ta chỉ trích, nhưng mà nếu ở tại Hoa Kỳ mà một lễ như vậy đó, thì người ta huy động rất là nhiều, rất nhiều nhân viên công lực đến để mà xử lý những cái tình trạng bất chắc xảy ra. Cái chuyện nó dễ xảy ra lắm thưa quý vị, và chỉ cần một phát súng hay một quả bom hay là một chuyện gì mà làm cho người ta hỗn loạn. Cho đến giờ này chưa có ai biết là lý do tại sao nó đã tạo ra sự hỗn loạn ở tại cái buổi lễ ngày hôm qua ở tại cái Phnom Penh. Thì chúng ta thấy nó dễ sợ lắm. Người ta nói rằng con người của chúng ta đó, đôi lúc phản ứng theo bản năng giống như một bầy cá, thì một con nhảy thì những con khác cũng nhảy. Nên khi trong cơn hỗn loạn thì ai cũng được cách chạy thoát hết. Và sự việc này khi mà nó xảy ra đó, thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều là nó tạo nên một tình trạng không ai kiểm soát được, và hoàn toàn không kiểm soát được. Có một vài vị Phật tử đó, đi xa với chúng tôi, thì các vị mới có ý nghĩ rằng tại sao mà chúng tôi có cái khả năng định hướng. Cái khả năng định hướng tức là chúng tôi không phải là tự hào là nói là mình đổi hoàn toàn, nhưng mà thông thường chúng tôi có mặt ở bất cứ nơi nào đó, thì chúng tôi hay có định hướng đông nam tây bắc, ở đâu là đường đi, đâu là lối về. Chúng tôi không bao giờ mà có mặt ở nơi nào đó mà hoàn toàn không biết là mình ở tại đây mà mình đi đâu, mình sẽ về đâu, không có như vậy. Tại vì thứ gì, cái đó là một điều rất là tự nhiên, là vì thường là chúng tôi có cái trách nhiệm để hướng dẫn mọi người lên khi cái đó nó cũng là một cái bản năng rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình có mặt ở bất cứ nơi nào, nhất là chỗ đông đảo đó, và đặc biệt là chung quanh mình có những người thân, hay là mình có trách nhiệm về sự an nguy của những người chung quanh mình, thì mình không thể không có một cái thống kê toàn bộ về cái gì ở xung quanh mình, ở bên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, lối ra. Bởi vì nếu mà chúng ta không có một cái nhận định mà rõ ràng, không có sự biết như vậy đó ở trong cái cơ nguy đi, thì rất là khó để có thể nói là đi đâu, làm việc gì và nên xử sự như thế nào. Ông bà chúng ta thường nhắc một điều rằng ở trong mỗi trường hợp nên bình tĩnh, phải rất là bình tĩnh. Cái tai nạn mà nó xảy ra thì đó là một câu chuyện cổ điển, có nghĩa là câu chuyện đó nó lặp đi lặp lại, và nó chỉ đến từ một cái động lực duy nhất mà tạo nên nhiều thứ đó, sự mất bình tĩnh của chúng ta. Trong lúc mà mọi người thấy rằng cả một đám đông mà hoàn toàn không ai kiểm soát được hết, cả một đám đông chạy tứ tán hết, thì cái khoảng hốt của một người đã tạo ra khoảng hốt của nhiều người. Chúng ta phải hiểu là cái bản năng của con người là về ai cũng khoảng hốt, và lúc đó thì gọi là dẫm lên nhau mà chạy, và cái chuyện đó chết là cái chuyện bình thường. Dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng ta nói với nhau là chúng ta nói là do cái nghiệp, thì chúng ta cũng tin là do cái nghiệp, nên hơn 375 người đã bị thiệt mạng là vì cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta phải nhìn nhận rằng nó là một hiện tượng càng ngày càng phổ biến, khi mà cái con số con người sống ở trên trái đất ngày càng đông. Quý vị cứ tưởng tượng rằng từ ở trong cái trạm xe điện ngầm ở tại Tokyo cho đến một con đường phố tại Hồng Kông, và cho đến một cái phi trường ở tại Hoa Kỳ, ở tất cả những nơi đó thì cái sự việc gọi là hỗn loạn bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà điều may mắn cho chúng ta ngày hôm nay là con người càng ngày càng khôn ngoan hơn. Ở trong những nơi nào mà có tập trung đông đảo thì người ta có những cái bảng rất là rõ để chỉ đây là cái lối thoát hiểm, đây là cái đường ra chỗ này chỗ khác.
Nhưng mà thường khi nó xảy ra thì người ta không để ý. Dạ, người ta không để ý. Lấy ví dụ là mỗi người tập trung ở trên một cái hòn đảo ở London mà có một cái cầu treo, cầu lớn như vậy, không ai nghĩ đó là đã có cầu rồi thì làm sao mà cái chuyện mà thoát hiểm nó không có được. Nhưng mà thứ gì chuyện nó đã xảy ra, bây giờ nhìn lại thì chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có thể xảy ra được. Thì trước đây xưa là như vậy, là trong cái quan niệm của người Phật tử chúng ta tin vào nghiệp, nhưng mà không phải là vì tin vào nghiệp mà chúng ta không có những cái chuẩn bị cần thiết. Khi nào chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu mà chỗ đông đảo, và nhất là đi lại, thì cái chuẩn bị đầu tiên là chuẩn bị về mặt tâm linh của mình. Chúng tôi rất là thích cái nhìn như vậy, là thật ra điều mà làm cho chúng ta an ổn nhất ở trong đời sống là thường xuyên để quán tưởng về vô thường, khổ, vô ngã. Thì thứ thì chúng ta phải có chuẩn bị cái phương diện tâm lý để chúng ta không có hỗn loạn, và đặc biệt là trong những cái lúc rảnh rỗi thì thay vì sống bằng cái sự vô tâm quên mình thì chúng ta cũng nên để ý một chút. Nói cho ông bà chúng ta là đi đâu cũng có ý chút xíu, ngó xung quanh những cái nơi nào mà mình có thể thoát hiểm được ở trong những trường hợp cần thiết. Nhiều khi chính một vài cái sự để ý nhỏ nhỏ như vậy đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Dĩ nhiên là ở trong cuộc đời này không ai nói là giỏi hoàn toàn, không ai nói là dở. Một cái bi kịch xảy ra như vậy thì chúng ta không thể nói là giỏi là dở, nhưng mà chúng ta cũng phải nói rằng với một số chuẩn bị cần thiết và với một sự điềm tĩnh thì tình trạng có thể nó khác biệt hoàn toàn. Và chúng ta cũng nên lưu ý một điểm như vậy: ngày nay có rất là nhiều trường hợp mà người ta tập trung vào những cái nơi rất là đông đảo, và những nơi, những sự tập hợp như vậy nó không nằm ở trong sự kiểm soát của nhân viên công việc. Ví dụ như con người tập trung quá nhiều ở một chỗ thì người ta không còn có khả năng để xử lý cái việc đó hợp tình hợp lý, và khi cái chuyện hỗn loạn xảy ra thì chúng gì nó rất dễ dẫn đến cái hệ quả tai hại mà chúng ta thấy tại đây. Do vậy chúng tôi thấy có nghĩa như vậy là chỗ nào mà đông đảo quá mình tránh là tốt. Không phải là chúng tôi sợ đám đông đâu, nhưng mà chúng tôi thấy chỗ nào đông quá thì nên tránh đi. Nếu mà quý vị muốn đi coi football hay là quý vị muốn quý vị biết là cái chuyện mà giảm đạo hỗn loạn nó xảy ra ở các sân vận động nhiều lắm. Bây giờ sân vận động ngày nay người ta làm rất là tốt, nhưng mà chúng ta tưởng tượng là mấy chục ngàn người mà cùng nhau mà bỏ chạy hay là hỗn loạn thì được cũng chết. Do đó những nơi đó là những nơi mà nếu tránh được thì chúng ta nên tránh, vạn mất đất nhĩ thì đến thôi, nhưng mà tránh được thì chúng ta nên tránh. Và đồng thời ở trong bất cứ tình huống nào thì chúng ta cũng suy nghĩ, và chúng ta cũng suy nghĩ trong cái lương thức của người Phật tử, là nếu mà chúng ta phải đạp lên người khác để mà chúng ta tự cứu chính mình, có lẽ bằng cái tâm từ chúng ta sẽ không làm chuyện đó. Và chúng ta cố gắng như thế nào đó mà trong mọi trường hợp tương đối là có một chút chuẩn bị, và một chút chuẩn bị về phương diện tâm lý, một chút chuẩn bị về phương diện địa hình, của một chút chuẩn bị khi những tai ương bất chắc xảy ra. Đôi khi những chuẩn bị đó bình thường thấy không có lợi ích gì, nhưng một giây phút nào đó thì chúng ta thấy rằng nó là một sự khác biệt rất lớn, nó cứu chúng ta và cứu những người xung quanh. Bạch Chi Công Đức và Thưa Quý Phật Tử, chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay tại đây. Và dĩ nhiên là lời sau cùng, chúng ta xin hồi hướng và cầu nguyện cho những nạn nhân của cái cuộc hỗn loạn vừa qua ở tại Phnom Penh, Campuchia. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình vào ngày mai. Kính đảnh lễ Chư Công Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư.
sa thứ lành thay. Con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mạnh giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, hớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cỡ chương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.